Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Make Disease Disappear là sách sức khỏe phổ thông của bác sĩ Rangan Chatterjee, xuất bản tại Mỹ dưới tên này sau khi bản gốc ở Anh mang tên The Bone Pillar Plan. Cuốn sách thuộc dòng y học lối sống, kết hợp góc nhìn của một bác sĩ điều trị với các hướng dẫn thay đổi thói quen hàng ngày. Mục đích chính không phải là đưa ra một chế độ khắc nghiệt hay hứa hẹn chữa khỏi mọi bệnh, mà là giúp người đọc nhìn sức khỏe qua bốn nền tảng có thể tác động được, gồm thực phẩm, thư giãn, giấc ngủ và vận động. Chatterjee cho rằng nhiều vấn đề mạn tính chịu ảnh hưởng mạnh từ cách sống hiện đại. Vì thế, việc cải thiện từng yếu tố nhỏ có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh và nâng cao chất lượng sống. Sách nhấn mạnh việc tìm các nguyên nhân nền tảng thay vì chỉ tập trung làm dịu triệu chứng. Với cách trình bày hướng đến hành động, đây là một khuôn khổ thực tế để người đọc đánh giá lại nhịp sống, môi trường và các lựa chọn thường ngày của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn trụ cột tạo thành một hệ thống sức khỏe liên kết. Luận điểm trung tâm của sách là sức khỏe không được quyết định bởi một hành vi đơn lẻ. Chatterjee tổ chức kế hoạch của mình quanh bốn trụ cột: thực phẩm, thư giãn, giấc ngủ và vận động. Điểm đáng chú ý là ông không xem đây là bốn danh mục độc lập để người đọc tối ưu riêng rẽ. Chúng tác động qua lại trong đời sống thật. Ngủ không đủ có thể làm việc lựa chọn thức ăn trở nên khó khăn hơn, căng thẳng kéo dài có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ. Còn ít vận động thường đi cùng thời gian ngồi lâu và nhịp sinh hoạt thiếu cân bằng. Vì vậy, cố gắng đạt mức hoàn hảo trong một lĩnh vực, trong khi bỏ mặc các lĩnh vực khác, không phải là hướng tiếp cận mà sách đề xuất. Cấu trúc bốn trụ cột cũng phản ánh cách Chatterjee nhìn bệnh mạn tính theo hướng toàn diện. Thay vì xem một chẩn đoán là một thực thể tách biệt hoàn toàn, ông khuyến khích xem xét những điều kiện lối sống có thể đang duy trì tình trạng không khỏe. Cách nhìn này không phủ nhận vai trò của chẩn đoán y khoa, thuốc men hay chăm sóc chuyên môn. Nó chuyển trọng tâm sang những yếu tố người đọc có khả năng điều chỉnh mỗi ngày. Sự cân bằng giữa bốn trụ cột tạo nên nét riêng của cuốn sách bởi nó tránh biến sức khỏe thành cuộc theo đuổi một mẹo duy nhất như chỉ ăn kiêng, chỉ tập thể dục hoặc chỉ thiền. Thứ hai, thực phẩm được đặt trong bối cảnh chất lượng và thói quen bền vững trong trụ cột thực phẩm. Cuốn sách đặt dinh dưỡng vào vai trò của một dạng can thiệp tuyến đầu trong lối sống. Thông điệp quan trọng không nằm ở việc áp đặt một nhãn ăn uống duy nhất cho tất cả mọi người. Thay vào đó, Chatterjee hướng người đọc chú ý đến chất lượng thực phẩm, tính đều đặn của lựa chọn hàng ngày và khả năng duy trì thay đổi. Đây là một điểm thực tế, vì các kế hoạch dinh dưỡng quá cực đoan thường thất bại không hẳn vì người thực hiện thiếu ý chí, mà vì chúng khó phù hợp với công việc, gia đình và thói quen đã có. Lập luận của sách cũng giúp đặt lại câu hỏi về thức ăn. Người đọc không chỉ nên hỏi món này có bao nhiêu calo hay có hợp một chế độ đang thịnh hành không, mà còn cần quan sát món ăn ảnh hưởng thế nào đến năng lượng, cảm giác no, tâm trạng và nếp sinh hoạt. Thực phẩm, theo khung bốn trụ cột, không tách rời khỏi giấc ngủ và căng thẳng. Khi kiệt sức hoặc bị áp lực, một người thường có ít nguồn lực hơn để chuẩn bị và lựa chọn bữa ăn phù hợp. Bởi vậy, giá trị của phần này là đưa dinh dưỡng ra khỏi tư duy ăn kiêng ngắn hạn để xem nó như một phần của môi trường sống. Tuy nhiên, người có bệnh lý cụ thể, dị ứng hoặc yêu cầu điều trị đặc biệt vẫn cần cá nhân hóa chế độ ăn cùng chuyên gia y tế. Thứ ba, giấc ngủ là điều kiện sinh học, không phải phần thời gian còn lại trong ngày. Chatterjee dành cho giấc ngủ vị trí ngang hàng với thực phẩm và vận động, thay vì coi đó là một nhu cầu có thể hy sinh để làm việc hiệu quả hơn. Lựa chọn này phản biện một thói quen phổ biến của đời sống hiện đại là xem ngủ ít như dấu hiệu của bận rộn hoặc quyết tâm. Theo logic của cuốn sách, giấc ngủ kém không chỉ gây mệt mỏi vào sáng hôm sau, nó có thể làm giảm khả năng phục hồi, làm rối nhịp sinh hoạt và khiến những lựa chọn có lợi cho sức khỏe ở các trụ cột khác khó được thực hiện hơn. Phần về giấc ngủ phù hợp với tinh thần chung của sách, ưu tiên các thay đổi nhỏ có tính lặp lại thay vì một cuộc cải tổ toàn diện. Điều người đọc cần xem xét là thói quen trước giờ ngủ, lịch sinh hoạt, mức độ tiếp xúc liên tục với kích thích và việc có thật sự dành một khoảng thời gian đủ cho nghỉ ngơi hay không. Sự nhấn mạnh này có ý nghĩa vì nhiều người tìm giải pháp ở sản phẩm hoặc mẹo tức thời, trong khi nguyên nhân thường nằm trong nhịp ngày đêm thiếu ổn định. Dù vậy, cách tiếp cận lối sống không nên thay thế đánh giá y khoa. Mất ngủ dai dẳng, buồn ngủ quá mức, ngáy to kèm ngưng thở hoặc các triệu chứng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt cần được thăm khám. Sách hữu ích nhất khi xem giấc ngủ là nền tảng cần bảo vệ, đồng thời nhận ra giới hạn của tự điều chỉnh. Thứ tư, vận động được hiểu rộng hơn một chương trình tập luyện. Cường độ cao, trụ cột vận động của How to Make Disease Disappear không chỉ nói về việc hoàn thành một buổi tập. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những người cho rằng mình không có thời gian, không thích phòng gym hoặc đã bỏ cuộc vì các mục tiêu thể lực quá cao. Chatterjee đặt vận động trong đời sống thường nhật, nơi việc ngồi lâu, di chuyển ít và thiếu hoạt động đều đặn có thể trở thành một phần của vấn đề. Nhờ đó, câu hỏi thực tế không chỉ là có tập thể thao hay không, mà là cơ thể có được sử dụng và chuyển động đủ trong ngày hay không. Điểm mạnh của lập luận này là giảm rào cản, bắt đầu. Một thay đổi nhỏ nhưng có thể lặp lại thường hữu ích hơn một kế hoạch đầy tham vọng rồi nhanh chóng bị bỏ dở. Khi vận động được gắn với thói quen có sẵn và điều kiện cá nhân, nó dễ trở thành một phần của nếp sống hơn, nó cũng liên hệ với các trụ cột khác. Hoạt động thể chất phù hợp có thể hỗ trợ tâm trạng, tạo nhịp chuyển tiếp sau thời gian làm việc căng thẳng và góp phần vào một lịch sinh hoạt ổn định hơn. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu là lời khuyên để mọi người tập giống nhau. Tuổi tác, đau mạn tính, tình trạng tim mạch, chấn thương và mức thể lực ban đầu đều ảnh hưởng đến lựa chọn vận động. Giá trị cốt lõi ở đây là chuyển từ tư duy tập thật nhiều sang tư duy di chuyển đều, an toàn và phù hợp. Cuối cùng, thư giãn và việc tìm nguyên nhân gốc rễ mở rộng vai trò của y học lối sống. Trụ cột thư giãn làm rõ vì sao cuốn sách không đơn thuần là một hướng dẫn ăn uống và tập luyện. Chatterjee xem căng thẳng kéo dài, nhịp sống quá tải và việc thiếu thời gian hồi phục là những yếu tố cần được nhìn nhận nghiêm túc trong sức khỏe. Thư giãn ở đây không có nghĩa là thụ động hay chỉ dành cho những lúc rảnh hiếm hoi. Nó liên quan đến việc chủ động tạo ra những khoảng ngắt, giảm bớt kích thích liên tục và xây dựng điều kiện để cơ thể lẫn tinh thần không luôn ở trạng thái bị thúc ép. Chủ đề này gắn với triết lý tìm nguyên nhân gốc rễ của tác giả. Trong thực hành y khoa, điều trị triệu chứng có thể cần thiết và thuốc có vai trò quan trọng đối với nhiều người. Nhưng sách đặt câu hỏi, liệu những điều kiện sống nào đang góp phần làm tình trạng sức khỏe kéo dài hoặc tái diễn? Cách đặt vấn đề này khuyến khích người đọc quan sát bức tranh rộng hơn, từ giờ giấc làm việc, mức độ căng thẳng, thời gian nghỉ ngơi đến các hành vi lặp lại hàng ngày. Điểm cần đọc một cách thận trọng là nhan đề mang tính mạnh. Không phải mọi bệnh đều có thể phòng ngừa hoặc đảo ngược bằng thay đổi lối sống và không nên tự ý ngừng thuốc hay trì hoãn điều trị. Đóng góp hợp lý nhất của cuốn sách là bổ sung một lớp câu hỏi thiết thực cho chăm sóc y tế về những gì mỗi người có thể thay đổi để hỗ trợ sức khỏe lâu dài. Kết luận, How to Make Disease Disappear phù hợp nhất với người đang muốn xây dựng một nền tảng sống lành mạnh nhưng cảm thấy ngợp trước các lời khuyên dinh dưỡng, thể dục và năng suất vốn thường mâu thuẫn nhau. Nó cũng hữu ích cho người có nguy cơ hoặc đang sống cùng vấn đề sức khỏe mãn tính. Với điều kiện xem sách là nguồn hỗ trợ cho chăm sóc chuyên môn, không phải sự thay thế cho bác sĩ. Lợi ích thực tế của cuốn sách là biến khái niệm y học, lối sống thành 4 vùng dễ quan sát, gồm ăn gì, ngủ thế nào, cơ thể di chuyển ra sao và có đủ thời gian hồi phục hay không. Nhờ vậy, người đọc có thể nhận ra điểm yếu trong nếp sống của mình mà không cần bắt đầu bằng một kế hoạch quá phức tạp. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của Chatterjee là tính cân bằng. Sách không xây dựng toàn bộ lời giải quanh một chế độ ăn, một bài tập hay một kỹ thuật giảm căng thẳng. Nó lập luận rằng các yếu tố này liên kết với nhau nên thay đổi nhỏ ở nhiều mặt thường thực tế hơn việc hoàn hảo ở một mặt. Giọng điệu của một bác sĩ quan tâm đến nguyên nhân nền tảng cũng giúp khung sách có định hướng rõ ràng hơn các cẩm nang thói quen thông thường. Dù các tuyên bố về phòng ngừa và đảo ngược bệnh cần được hiểu trong giới hạn của từng tình trạng y khoa, cuốn sách vẫn nổi bật như một lời mời đánh giá lại lối sống theo cách có hệ thống, khả thi và dài hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Rangan Chatterjee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!